thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 43 với đề tài Hiệp là một trong Chúa Giê-xu, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 27 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 27 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ anh em thảy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: phép báp tem có nguồn gốc từ khi nào và mang ý nghĩa gì? Phép báp tem được thực hiện trong thời gian báp tích ra sao? Câu 27 phần A. Câu hỏi thứ hai: chịu phép báp tem trong Đấng Christ và mặc lấy Đấng Christ nghĩa là gì? Chúng ta đã trải nghiệm những điều này trong đời sống của mình ra sao? Câu 27. Câu hỏi thứ ba: là những người đã tin nhận Chúa, chúng ta có mối liên hệ nào với Chúa và với nhau? Có những rào cản nào thường ngăn cách con người với nhau? Câu 28 và câu 29. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: phép báp tem có nguồn gốc từ khi nào và mang ý nghĩa gì? Phép báp tem được thực hiện trong thời gian báp tích ra sao? Câu 27 phần A. Từ khi tổ phụ loài người phạm tội cùng Đức Chúa Trời, thì con người đã trở nên bị ngăn cách cùng Ngài, không ai được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết bằng một đời sống đã bị ô uế bởi tội lỗi như vậy được. Ngay cả tiên tri Ê-sai, dù đang là một tiên tri của Đức Chúa Trời, song khi nhận được sự hiện thấy về Ngài, ông chợt nghĩ đến đời sống của mình thì cảm thấy bất xứng và vô cùng hoảng hốt. Chính ông đã làm chứng lại trong Ê-sai chương 6 như sau: về năm ô xi băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khối. Bây giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Cho đến khi Chúa Giê-xu đến thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại, chính Ngài đã xóa đi rào cản ngăn cách đó, đem con người được trở lại phục hòa cùng Đức Chúa Trời thánh khiết. Người tin nhận Chúa được khoác lên người sự công chính của Chúa Giêsu, trở nên hiệp một trong Ngài, được mọi người gọi với cái tên là Cơ Đốc nhân, nghĩa là người thuộc về Chúa Giêsu. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt suy ngẫm về ý nghĩa của sự hiệp một ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Trước hết, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của từ ngữ báp tem đã được sứ đồ Phao-lô đề cập đến trong phần đầu câu 27. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ. Báp tem trong ngôn ngữ tiếng Hy Lạp là baptismos, nghĩa là nhúng xuống nước. Mặc dù báp tem không phải được đề cập đến một cách rõ ràng trong thời Cựu Ước, nhưng ngay từ thời Cựu Ước thì hình thức đó đã được đề cập đến trong luật người Do Thái. Dân Israel thường phải thực hiện các lễ rửa sạch theo Hebrew chương 9 câu 10. Đặc biệt là đối với những thầy tế lễ, trước khi vào đền thờ của Chúa thì phải rửa mình và chân tay. Điều đó được quy định trong sách xuất Ai Cập ký chương 30 từ câu 17 đến câu 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: "Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xong của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết." Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời. Ngay cả dân sự trước khi dự lễ cũng phải tẩy uế, giữ mình được thánh sạch. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân sự giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo sống mình." Xuất Ai Cập ký chương 19 câu 10. Điều đó cũng được tuân giữ ngay cả đến thời Tân Ước. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Jerusalem trước ngày lễ để tẩy uế. Theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 55. Như vậy thì hình thức rửa sạch này mang ý nghĩa tẩy uế, dọn mình ra thánh sạch để xứng đáng bước vào sự thờ phượng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sang thời Tân Ước thì phép báp tem trở nên một hình thức rõ ràng và được khởi đầu cách công khai bởi dân báp tít, được thực hiện tại sông Giô-đanh. Ma-thi-ơ chương 3 ghi lại như sau: "Lúc ấy dân báp tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần." Bấy giờ, dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Bởi dân thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp tem mình thì bảo họ rằng: "Hỡi dòng dõi rắn lột kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng khoe rằng: Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp tem cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt." Ý nghĩa pháp báp tem được bày tỏ cách rõ ràng hơn trong thời Tân Ước, khi dân báp tít giải thích rằng việc mọi người đến nhận lễ báp tem không phải là việc tuân giữ theo hình thức bề ngoài như điều đã quy định trong thời Cựu Ước. Điều đó chẳng ích lợi chi, vì như vậy chỉ giống như những người đang chủ trương được cứu rỗi là bởi tuân giữ luật pháp. Nhưng điều kiện để nhận lễ báp tem tại đây là phải ăn năn và khi đã xưng tội mình rồi. Qua lời nhắc nhở của ông dân báp tít đối với những chuyên gia giữ luật pháp là người Pha-ri-si và phái Sa-đu-xê rằng: "Các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham được." Một lần nữa, dân báp tít nhắc nhở một cách mạnh mẽ rằng: "Đừng ai tưởng mình được tha tội nhờ mình là người có công đức người có truyền thống đức tin, có tổ phụ là Abraham. Nhưng mọi người phải thực sự ăn năn tội lỗi mình. Điều quan trọng nhất trong phép báp têm, đó chẳng phải là hình thức tại sông Giô-đan do dân thực hiện, nhưng đó chính là đức tin nơi đấng đến sau ông, chính là Chúa Giê-xu. Chính nhờ đức tin trong đấng ấy mà những người nhận phép báp têm mới thực sự nhận được Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống là xác chứng rõ ràng cho một đời sống đã được Đức Chúa Trời tha tội, được kể là công chính trước mặt Ngài. Bài học áp dụng. Ngày nay, con người mong muốn được rửa sạch khỏi những tội lỗi trong đời sống của mình bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng tự trung là dùng công đức của mình qua công việc tu thân tích đức. Có thể nói, con người đang tự khoác lên trên đời sống của mình một chiếc áo công đức được dệt bằng những việc làm lành. Nhưng Đức Chúa Trời đang nhìn tận vào bên trong tấm lòng của mọi người, và lời Kinh Thánh đã khẳng định rằng chẳng có người nào công bình hết, dẫu một người cũng không, vì tất cả đều đã phạm tội. Theo Roma chương 3, câu 10 và câu 23. Như vậy, thì chiếc áo bề ngoài dù có đẹp đẽ cách mấy, nhưng cũng không thể che đậy được sự ô uế tội lỗi, vốn đã làm vẩn đục bên trong tâm hồn của mỗi con người. Tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai chương 64, câu 6 rằng: "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi." Vậy, hãy ai muốn mình được rửa sạch khỏi sự ô uế bất khiết từ bên trong đó, thì chỉ có một phương cách duy nhất, đó là đến dìm mình trong dòng huyết cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Nghĩa là thực sự ăn năn và xưng tội mình với Chúa, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi và bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 6 như một lời kêu gọi: "Bây giờ anh em còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi." Và Khải Huyền chương 1 câu 6 là lời khẳng định: "Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng." Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, từ câu 27 đến câu 29, đến đây là hết. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Galati với đề tài Hiệp làm một trong Chúa Giê-xu phần 2, dựa trên gợi ý của câu hỏi thứ 2 để nhận thấy được sự hiệp nhất mà những người tin Chúa Giê-xu đã nhận lãnh được. Đó là sự hiệp nhất trong Chúa Giê-xu và sự hiệp nhất với nhau trong gia đình Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao, lòng tin không nao, chốn cao đạt chân, chỗ đã đạt dày, dám yên vui nào. Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn, dầu vì ma quỷ bắn tên giao già, vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân. Nhờ lòng tin lớn vắng nghe cung đàn, thánh dân nhịp nhàng lên chốn cao hơn. Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao, lòng tin không nao, chốn cao đạt chân, dày dám yên vui nào. Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn. Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời, ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chân, lòng hằng van khấn thắng lên thiên đàng, Chúa giúp chân càng lên chốn cao.